Giác tánh hỏi, theo như bé hạt tiêu đã biết từ cuốn sách vũ trụ, thì những gì tiên đoán của người Maya như đã nói ở đây,
http://www.hattv.net/new/1554/y/nghĩ/về/tiên/đoán/người/maya.html
có trùng khớp với những gì bé hạt tiêu biết không? Bé hạt tiêu trả lời, không có gì trong cuốn kinh mà con đã học cả. Đó chỉ là những nơi mà con đã đi chơi và ghé qua, rồi đem về kể lại cho mọi người cùng biết là ở ngoài trái đất cách chúng ta rất xa và rất xa, xa lắm lận. Cũng có những hành tinh khác và họ cũng có sự sống và sinh hoạt của riêng xứ sở họ. Đó là những người ngoài hành tinh và còn rất nhiều hành tinh khác nữa mà con chưa ghé đến. Tụi con đi chơi những nơi đó và chỉ cho họ cách tu tập và niệm A Di Đà Phật. Giác tánh, có trùng khớp với những gì bé hạt tiêu biết không? Bé hạt tiêu trả lời, không có gì giống như hay trùng hợp với những gì con biết cả. Nếu đem cái thấy của con mà dò lại với những thông tin và dữ liệu của các nhà khoa học gia đưa ra thì chẳng trúng trật vào đâu cả, hi hi. Vì mấy khoa học gia thì nhìn bằng kính viễn vọng, mà con thì nhìn bằng kính của màn tivi. Cái này muốn biết đúng hay không thì phải đi mượn ai có cái kính nhìn bằng màn tivi thì mới đúng, hi hi. Cái này có hỏi thì hỏi ông Phước đó, hay là mấy cái ông nào mà tu tập cũng cỡ như ông Phước vậy đó, hi hi. Và nếu hỏi vài bạn nhí cùng tập như con thì họ sẽ biết là con đang nói đến cái nơi nào, và mấy người bạn nhí đó sẽ đi mò cho ra coi mấy hạt tiêu này đã làm cái trò gì trên đó rồi, hi hi. Thế là các bọn sẽ đổ bộ lên cung trăng hay mặt trời ngay thôi, hi hi. Hỏi, tôi là thành viên mới nên còn nhiều chuyện chưa hiểu, xin anh vui lòng giải thích dùm để tôi hiểu thêm. Mấy nhí là ai? Theo tôi biết là mấy cháu nhỏ nào đó mà sao độ được sanh tử, không cần biết mặt tên tuổi mà vẫn độ được, việc làm giống như một vị Bồ Tát và Phật. Vậy có tin được không anh? Anh thông cảm cho tôi nha. Vì anh Tibu có nói, tu đạo nào đi nữa thì vẫn gói gọn hai điều, ăn ngay nói thật và hiếu thảo. Rồi đổ lên thượng phẩm thượng sanh là lên tới Tây Phương Cực Lạc rồi. Khi học kinh A-di-đà thì tôi biết, người nào tu và được vãng sanh, bỏ xác thân này thì mới được về Cực Lạc. Vậy sao mấy nhí còn sống mà đã về Cực Lạc rồi? Khó thuyết phục quá. Xin anh vui lòng giải thích để tôi hiểu thêm. Tôi không có ý gì khác, xin đừng hiểu lầm. Bé hạt tiêu, con là bé hạt tiêu, là một trong những nhí đó cô. Làm sao để con biết được một người mà không cần tên tuổi, hình ảnh gì cả, mà chỉ cần người đó lên mạng Hoa Sen Trên Đá hỏi vấn đề gì về độ sanh hay độ tử thì tụi con đều có thể tìm ra. Trước khi muốn tìm ra những điều đó thì tụi con phải có được màn tivi trước cái đã. Đó là cái dụng cụ để tụi con đi tìm ra tung tích của người đó. Dùng màn tivi chụp hình cái phần mà cô hay chú đã gõ cho Hoa Sen Trên Đá vào màn tivi của con và nói cho nó biết là con muốn đi tìm danh tánh, lý lịch và dòng họ của những người này, hay là những gì mà người này muốn nhờ làm. Thì màn TV lập tức biết cách làm sao để làm chuyện đó. Rất là khó để giải thích những chuyện như vậy, nhưng đại khái là thế đó. Làm sao mà tụi con không chết khi tụi con đã đi về cõi của người chết, từ cõi địa ngục cho đến thiên đàng? Là vì con người được kết dính bởi thể xác, tâm, linh hồn. Với một người không tu tập thì ba cái đó dính chặt quyện lẫn trong nhau. Cho đến khi thể xác bị chết đi, thì linh hồn và tâm mới thoát ra khỏi thân xác mà đi về một cõi giới khác. Nên cô hệ chú mới nghĩ rằng, chỉ có chết mới về thiên đàng hay xuống địa ngục. Còn đối với người tu tập theo phương pháp của ông Phước, thì chúng ta có thể tách rời ba thứ trên ra, thành từng phần riêng biệt. Thân xác, tâm, linh hồn. Chúng còn có thể để thân xác nơi trần gian này mà rút đi phần linh hồn để nó đi về thiên đàng hay địa ngục. Để làm công việc độ sanh hay độ tử là vậy đó. Đó là theo kinh nghiệm của con biết là con làm như vậy vậy. Không biết ông Phước còn có cách nào mới nữa hay không? Bạn Vũ Thành Vương hỏi, bé Hạt Tiêu ơi, con mới nhận đề một quán chấm đỏ. Mà sao mỗi lần nhắm mắt lại chỉ thấy đen ngòm à? Còn cố gắng đi sâu vào màn đen đó, cố gắng được một hai phút đó, thì đau mắt, đau thót. Con hay buông xuôi nên tính đời này tu giao duyên thế thôi, chứ chắc không ích lợi gì. Mấy tối nay tết nhất nhưng con vẫn ngồi để tập. Buồn thê thảm, thầy tưởng tượng đến thầy và các nhí,
rồi lăn ra ngủ.
Bé Hạt Tiêu, chào Vũ Thành Vương, con, hí hí. Bé Hạt Tiêu còn thiếu 2 tháng 17 ngày nữa mới được 12 tuổi đó, hí hí. Nếu đau mắt đau thót thì nghỉ cho hết rồi sẽ tập tiếp chứ đừng có bỏ cuộc. Vậy nếu bỏ cuộc thì màu đen sẽ theo bạn suốt kiếp luôn. Còn nếu bạn không chịu thua mà cứ tiếp tục lần mò mà đi, thì cũng có ngày đi hết cái đen ngòm đó, là ánh sáng đẹp lắm. Có đi thì mới tới chứ. Nếu cứ dậm chân tại chỗ thì làm sao tới được. Bò cũng được, lết cũng được, miễn là có nhúc nhích chứ đừng có nằm yên là được rồi, hí hí.
Trang 16 và 17, ngày 16 tháng 2 năm 2010, http://www.hoacentinde.com/hotinde.php.hoa.bằng 1.7.375.
Lô Tuất Việt hỏi,
người lớn dở hơn con nít là lô bu, không buông hết được. Bé Hạt Tiêu có cái chiêu nào chỉ cho người lớn buông để an trú chánh niệm?
Bé Hạt Tiêu trả lời, hí hí. Thưa cô, đúng là người lớn có quá nhiều thứ phải lo vì là người lớn. Con còn nhỏ nên không phải lo gì hết, nên thật sự con có không biết phải buông như thế nào nữa. Nhưng con thấy khi muốn quên mọi thứ thì cần một không gian yên tĩnh và biết cách thư giãn. Bằng cách hít sâu và để ý vào hơi thở, thì tự nhiên sẽ chìm vào quên lãng. Nó thì dễ với con nít, nhưng có lẽ khó với người lớn, hí hí. Tử Diệu Đế hỏi, các con vật khi được độ về cõi Phật, thì những chúng sinh đó có hình dạng nào? Hình dạng người hay vẫn là hình dạng súc sanh? Nếu một người nào đó trong kiếp sau đầu thai làm động vật ăn thịt, ví dụ như là con cọp, thì có cơ hội nào cho nó trở lại thành người không? Vì con cọp nó ăn thịt nên cứ mang tội sát sinh hoại à. Bé Hạt Tiêu trả lời, khi độ con vật đi về cõi Phật, thì chúng sinh đó có dạng giống như những quả cầu ánh sáng. Khi chúng đi dần về cõi Phật, thì lớn dần lên và bắt đầu có hình dạng của con người, và chui vào hoa sen, ngồi. Thành con vật ăn thịt hay con người ăn thịt cũng thế, nếu chỉ vì phải sinh tồn mà ăn thì không sao cả. Nghĩa là phải vì sự sống nên đành phải ăn. Vì nếu không ăn thì sẽ chết, thì chẳng sao. Ý là không có tâm phải giết để ăn. Để thỏa mãn cái thú ăn uống của mình thì không có tội. Còn như có những thứ khác ăn rồi, mà vẫn muốn giết cái con thú đó ăn cho bằng được mới thôi, thì cái đó mới sinh ra chuyện muôn sự tại tâm. Hiểu được chữ tâm hiền lành, không có ý hãm hại chúng sinh nào, thì sẽ không sao cả. Hi hi. Con cọp khi nào đói mới ăn thịt, còn không thì nó cũng ngồi yên, hiền khô như con mèo bự vậy thôi. Cọp không giết loài khác khi mà nó đã ăn no. Con cọp trong tâm nó không có biết đến cái thú giết chết đồng loại, mà chỉ là hành động của bản năng để sinh tồn. Nó cũng sẽ bị mang ác nghiệp vì đã giết muôn loài để nuôi thân mạng. Thì nó sẽ bị thành con gà để người ta giết lại rồi từ con gà lên thành người. Mà nếu không biết tu tập thì cứ lẫn quẩn thành gà, thành chim, thành cá, tàn sát lẫn nhau rồi chạy tới chạy lui trong cái vòng nghiệp quả luân hồi như thế đó. Tỳ bù nói leo chỗ này tí xíu. Cọp thành người vẫn được, khi nó giúp đỡ một cái gì đó thì cơ hội thành người nhanh hơn. Như cọp hát xiệt, cọp ăn chay, cọp trừ gian diệt bạo, do có cơ hội giết những người ác. Một đôi khi cọp làm thầy thuốc, như là cọp ngậm cái thuốc và để trước cửa của ai đó. Nhưng nếu cứ để tự nhiên, theo kiểu cho tới lúc ác nghiệp tự hết, thì cũng khá lâu.